Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 34 đến 36. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong ngày cuối cùng của năm phụng vụ, chuẩn bị chúng ta bước vào mùa phụng vụ mới với Chủ nhật thứ nhất của mùa vọng. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Lời của Chúa không phải là những lời làm chúng ta nhụt chí. Đó không phải là những lời đe dọa, là tin buồn, làm chúng ta hoang mang hay sợ hãi. Nhưng đó là lời cảnh tỉnh, là tin mừng, là lời làm cho chúng ta hân hoan, sống đời Kitô hữu của mình. Không phải như kẻ ngủ mê kéo lê đời mình, nhưng như những kẻ tỉnh thức, như những trinh nữ khôn ngoan cầm đèn sáng chờ chàng rể đến. Thái độ tỉnh thức là thái độ cần có của người Kitô hữu, đó là thái độ của những người khôn ngoan, không ngủ mê, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng. Thái độ tỉnh thức là thái độ của người môn đệ, luôn luôn hiểu được ý của thầy mình, để khi thầy đến, người môn đệ không sợ hãi, không lắng lo. Thái độ tỉnh thức là thái độ của người phục vụ chờ chủ, hiểu được ý chủ thì chắc chắn sẽ được chủ thưởng công. Chúng ta thì bước vào ngày cuối cùng của năm phụng vụ, cơ hội nhắc nhớ về cùng đích của đời sống con người, cơ hội nhắc nhớ chúng ta về ngày quang lâm của Đức Kitô. Ngày ấy Đức Kitô sẽ đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Ngày chúng ta tạm biệt thế giới cũ này để bước vào trời mới, đất mới. Xin cho chúng ta luôn luôn để lời của Chúa soi dẫn để chúng ta luôn thức tỉnh và sẵn sàng. Xin cho ngày của Chúa làm cho tâm hồn của chúng ta hoan hỷ, và từng ngày sống luôn là những ngày sẵn sàng chờ đón Đức Giêsu.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con bất ngờ làm con hát vang, con bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tan, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để Chúa suốt mọi ngày đời con.
Lạy Chúa Giêsu, năm phụng vụ cũ khép lại, chúng con chuẩn bị bước vào mùa vọng, mùa cùng với hội thánh đợi chờ Chúa đến và chuẩn bị để chào đón mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh. Xin Chúa tổng chuẩn bị tâm hồn cho chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa. Chúng con nhận ra Chúa đang gõ cánh cửa tâm hồn chúng con, để chúng con mở cửa chào đón Chúa, được dùng bữa với Chúa và Chúa dùng bữa với chúng con. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằn lối kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Thiết Thánh tra tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế. Sáng hôm 30 tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế, từ khi ủy ban này có vị chủ tịch mới là Đức Hồng y Victor Fernandez, người Argentina, được ngài bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ngày 1 tháng 7 năm nay. Ủy ban gồm khoảng 30 nhà thần học nam nữ đến từ nhiều nước khác nhau. Trong diễn văn trao tay nhân dịp này, Đức Thánh cha mời gọi ủy ban góp phần cộng tác vào việc thực thi một giáo hội đồng hành, vốn là một tiền đề thiết yếu để có một đà tiến truyền giáo mới, với sự can dự của toàn thể dân Chúa, một đà tiến truyền giáo biết thông truyền vẻ đẹp của đức tin. Điều này đã được Đức Thánh cha nhấn mạnh trong thư ngày 1 tháng 7 năm nay, khi bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fernandez làm tổng trưởng. Đức Thánh cha viết: "Ngày nay, chúng ta cần một tư tưởng biết trình bày một cách thuyết phục một vị Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, cứu độ, giải thoát, thăng tiến con người và mời gọi họ phục vụ huynh đệ." Vì thế Đức Thánh cha nói, anh chị em được kêu gọi đảm trách công tác vừa nói với chất lượng cao, qua việc đề nghị một nền thần học loan báo tin mừng, thăng tiến đối thoại với thế giới văn hóa. Và điều thiết yếu là, trong tư cách là thần học gia, anh chị em thực hiện điều đó trong sự hòa hợp với dân Chúa, từ bên dưới, nghĩa là với cái nhìn ưu tiên dành cho người nghèo và những người đơn sơ, và đồng thời trong thái độ quỳ gối, vì thần học tẩy sinh từ sự quỳ gối, trong sự tôn thờ Thiên Chúa. Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1700 năm Công đồng chung Nicea năm 325, sẽ mừng vào năm 2025 tới đây. Ngài đề nghị ba lý do thúc đẩy việc tái khám phá Công đồng chung Nicea. Trước tiên là lý do tinh thần. Tại Nicea, niềm tin nơi Chúa Giêsu, con duy nhất của Chúa Cha, được tuyên xưng. Ngài là đấng làm người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Đúng vậy, có một ánh sáng hướng dẫn chúng ta trên đường và phá tan bóng tối. Và ánh sáng này ở trong cuộc sống chúng ta là nguồn mạch và vĩnh cửu. Làm chứng về ánh sáng ấy bằng cách nào nếu không phải là bằng một cuộc sống rạng ngời, bằng một niềm vui lan tỏa? Cả sứ vụ của anh chị em như thần học gia cũng được áp dụng lời mời gọi của Chúa Giêsu: đừng thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi chung cho mọi người trong nhà. Các nhà thần học có nhiệm vụ làm lan tỏa những tia sáng mới và đáng ngạc nhiên, ánh sáng đời đời của Chúa Kitô trong nhà giáo hội và trong tối tăm của thế giới. Lý do thứ hai là đồng hành hay hiệp hành. Tính đồng hành, synodalita, là con đường để diễn tả năng động ban ngôi qua những cử chỉ hiệp thông và qua những tiến trình tham gia. Nhờ năng động ấy, Thiên Chúa đến gặp gỡ nhân loại nhờ Chúa Kitô và trong hơi thở của Chúa Thánh Linh. Các nhà thần học có sứ mạng lớn là làm bung ra sự phong phú của năng lượng nhân bản hóa tuyệt vời này. Sau cùng là lý do đại kết. Đức Thánh cha nhận xét rằng, dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng chung Nicea đặc biệt quan trọng đối với hành trình tiến về sự hiệp nhất toàn vẹn của các Kitô hữu. Không những kinh tin kính của công đồng này đều được các môn đệ Chúa Kitô tuyên xưng, nhưng còn có lý do khác nữa. Đó là vào năm 2025, do Chúa quan phòng, ngày cử hành lễ phục sinh đều trùng hợp với nhau trong mọi hệ phái Kitô. Thật là đẹp nếu biến cố này đánh dấu một sự khởi đầu cụ thể việc cử hành lễ phục sinh chung giữa các Kitô hữu. Ngoài diễn văn cho tay để đặt trên đây, Đức Thánh cha còn ứng khẩu tái khẳng định đóng góp quan trọng của nữ giới cho suy tư thần học. Ngài nói, nếu chúng ta không hiểu thế nào là thần học của một phụ nữ, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu giáo hội là gì. Giáo hội là phụ nữ. Thật là một trong những tội lớn khi chúng ta nam giới hóa giáo hội. Vì thế cần giải trừ nam tính của giáo hội và thực hiện điều đó bắt đầu từ thần học. Nhận thấy chỉ có 5 nữ thần học gia tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha mong rằng sẽ có thêm nhiều nữ thần học trong Ủy ban Thần học Quốc tế.
In Roma, dự án thành lập một liên hiệp duy nhất các bề trên tổng quyền giáo nam và nữ. Hiện nay đang có dự án thống nhất liên hiệp các bề trên tổng quyền giáo nam và giáo nữ thành một tổ chức duy nhất. Cha Emily Toru, người Tây Ban Nha thuộc dòng Mariste, tổng thư ký liên hiệp các bề trên tổng quyền giáo nam, cho biết ý tưởng trên đây đã được bàn tới trong cuộc họp giữa hai bên tại Fraterna Domus, nhà huynh đệ ở mặt bắc Roma. 120 bề trên tổng quyền giáo nam
do cha Arturo Sosa, người Venezuela, bề trên tổng quyền dòng tên làm chủ tịch, đã họp từ ngày 19 tháng 11 vừa qua, và sau đó, từ ngày 20 tháng 11, họp chung với 250 nữ bề trên tổng quyền. Điều quan trọng là tạo nên một tiếng nói duy nhất của các dòng tu, tuy ý thức về sự khác biệt hiện nay giữa hai liên hiệp. Trong khi liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ quy tụ 2.000 dòng trên thế giới, do nữ tu Mary Barron, người Ireland, bề trên tổng quyền dòng nước mẹ các tông đồ làm chủ tịch, thì bên phía nam liên hiệp quy tụ khoảng 200 dòng. Sự liên kết này không phải là một điều hoàn toàn mới mẻ, thì tại nhiều quốc gia đã diễn ra rồi. Ví dụ, tại Tây Ban Nha có liên hiệp các dòng tu nam nữ gọi tắt là con phè, và tại các nước Mỹ châu Latin và quần đảo Caribe có tổ chức là liên kết tất cả các dòng tu nam nữ.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo tôn giáo ở Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ người Do Thái. Hàng chục vị lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ kêu gọi quốc hội nước này có những hành động chống nạn bà Do Thái, bảo vệ Israel. Các vị vừa nói thuộc Liên minh Tín ngưỡng và Tự do, cùng với hơn 10 vị lãnh đạo ở nhiều nơi tại Mỹ, đã viết thư gửi đến ông Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và một số các vị lãnh đạo các nhóm thiểu số và đa số tại Hạ viện cũng như Thượng viện Mỹ lên tiếng bên vực dân tộc Do Thái và nhà nước Israel, cũng như các giá trị đã liên kết chúng tôi như những người có tín ngưỡng. Đứng trước những kinh hoàng do cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của Hamas và những cuộc biểu tình bài Do Thái ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi sẽ không im lặng trước tình trạng đó. Mặc dù các cuộc biểu tình này xảy ra tại nhiều thành phố tại Mỹ, nhưng đa số nhân dân Mỹ vẫn tiếp tục đứng cạnh anh chị em Do Thái tại Mỹ và quê hương Do Thái ở Israel.
Tin Vatican. Thư Đức Thánh Cha gửi gia đình dòng Francisco. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đại gia đình dòng Francisco nam nữ hãy đi ra ngoài gặp gỡ thế giới, nơi mà nhiều anh chị em đang chờ được an ủi, yêu thương và chăm sóc. Đồng thời, Đức Thánh Cha đưa ra ba điều nhắn nhủ là vâng phục tin mừng, vâng phục giáo hội và ra đi đến các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi toàn gia đình dòng Francisco nhân ngày kỷ niệm đúng 800 năm ngày 29 tháng 11 năm 1223 tại Điện Laterano ở Roma, Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba phê chuẩn tu luật dòng của Thánh Francisco. Đại gia đình Francisco hiện nay gồm dòng nhất, dòng nhì và dòng bạc. Dòng nhất có các anh em hèn mọn Francisco, anh em hèn mọn Cappuccino và anh em hèn mọn Viện Tục. Dòng nhì có các nữ tu Thánh Clara, Thánh Clara Capucin và Thánh Clara theo luật Đức Giáo Hoàng Urbano. Sau cùng là dòng ba có dòng Francisco tại thế, giới trẻ Francisco. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: anh chị em hãy đi khắp nơi chia sẻ mối phúc nghèo khó, chia sẻ dấu chỉ tin mừng hùng hồn và chứng tỏ cho thời đại chúng ta đang bị chiến tranh và xung đột, có những ích kỷ đủ loại và chủ trương bóc lột môi trường và người nghèo, rằng tin mừng thực sự là tin vui cho con người, để họ tìm lại được hướng đi tốt đẹp hơn, hầu kiến tạo một nhân loại mới, đồng thời can đảm tiến bước hướng về Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng dịp kỷ niệm này là cơ hội thuận tiện để khơi lại cùng tinh thần của Thánh Francisco Assisi, cởi bỏ mọi sự và khai sinh một con đường độc nhất và có sức thu hút thì được ăn rễ trong tin mừng. Ngài cũng cầu mong thời gian kỷ niệm này có thể là một thời kỳ tái sinh nội tâm, canh tâm sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nhắc nhở toàn gia đình dòng Francisco hãy tuân giữ tin mừng vốn ở trung tâm đời sống Thánh Tổ Phụ, và nhấn mạnh rằng Chúa Kitô là điểm hội tụ trong linh đạo của anh chị em. Anh chị em hãy trở thành những người nam nữ theo học tại trường của Chúa Kitô. Tiếp đến là vâng phục giáo hội. Trong tu luật của dòng có ghi rằng tu sĩ Francisco hứa vâng phục và tôn kính Đức Giáo Hoàng Honorio và các đấng kế vị được bầu lên theo đúng giáo luật và vâng phục giáo hội Roma. Các tu sĩ khác cũng phải vâng phục tu sĩ Francisco và những người kế nhiệm. Vì thế, cái sống giáo huấn của thầy Chí Thánh cần ở lại trong giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Francisco nam nữ hãy loan báo tin mừng, thăng tiến tình huynh đệ, ra đi các nơi trên thế giới với lối sống huynh đệ và an bình, không tranh cãi với nhau hoặc với những người khác, chứng tỏ sự hèn mọn của mình với tinh thần dịu hiền, loan báo hòa bình của Chúa và tín thác nơi sự quan phòng của Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp của việc loan báo tin mừng theo cách thức tiêu biểu của dòng, nảy sinh từ một tình huynh đệ và để thăng tiến tình huynh đệ. Tình thương cho đi trong việc phục vụ chính là cách thức loan báo lớn nhất. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 29 tháng 11 vừa qua, đại gia đình dòng Francisco đã cử hành lễ kỷ niệm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma trước sự hiện diện của 6 bề trên tổng quyền.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn cà thánh đến Constantinople dự đại lễ Thánh Andre Tông Đồ. Chiều 28 tháng 11 vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, mừng kính vào ngày 30 tháng 11, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople theo truyền thống có từ sau cung đồng chung Vatican thứ hai. Phái đoàn do Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô làm trưởng đoàn, cùng với Đức cha Brian Farrell, người Ireland, Tổng Thư ký của Bộ, và vị Phó Tổng Thư ký là Đức ông Andrea Palmieri, đoàn có mang theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartholomaeus nhân đại lễ Thánh Andre, bổn mạng của giáo hội, đồng thời ngài chào thăm toàn thể các giám mục thành viên Thánh Hội đồng, hàng giáo sĩ, các đăng sĩ nam nữ và toàn thể các tín hữu hiện diện tại buổi lễ. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng Phụ chính thống Athenagoras ở Jerusalem năm 1964. Cuộc gặp gỡ ấy là một bước tiến tới sự phá đổ những hàng rào hiểu lầm, nghi kỵ và đối nghịch kéo dài gần 1.000 năm trước đó. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tấm gương của hai vị tiền nhiệm ấy chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mọi con đường chân chính tiến đến sự tái lập trọn vẹn tình hiệp thông giữa các môn đệ Chúa Kitô mang đặc tính những tiếp xúc và thời gian cuộc trải qua với nhau. Hơn nữa, qua đối thoại thân thiện, cầu nguyện chung và hoạt động phục vụ nhân loại, nhất là những người nghèo khổ, bị thương tổn vì bạo lực, bóc lột, các thành phần của các giáo hội khác nhau, khám phá ngày càng sâu rộng niềm tín thác chung của họ, nơi tình yêu thương quan trọng của Thiên Chúa Cha, niềm hy vọng nơi nước Chúa đang tới, và ước muốn chung thực thi bác ái do Chúa Thánh Linh soi sáng. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến sự tham dự của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus tại buổi cầu nguyện hồi cuối tháng 9 vừa qua cho Thượng Hội đồng Giáo mục thứ 16, thật là một nguồn khích lệ lớn cho sự tiếp tục tiến trình công nghị của Giáo hội Công giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và chính thống tiếp tục cầu nguyện cho sự chấm dứt xung đột, tàn phá, chết chóc, và cho các chính phủ và các vị lãnh đạo tôn giáo luôn tìm kiếm con đường đối thoại và hòa giải. Trang mạng của Tòa Thượng Phụ cho biết, trọng tâm hoạt động của phái đoàn Tòa Thánh ở Constantinople là tham dự thánh lễ do Đức Thượng Phụ Giáo chủ Bartholomaeus cử hành ngày 30 tháng 11, lễ kính Thánh Andre. Hiệp với phái đoàn Tòa Thánh cũng có Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Marek Sondinsky tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đối lại với cuộc viếng thăm trên đây, vào lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, ngày 29 tháng 6 hàng năm, Giáo hội Chính thống Constantinople cũng gửi phái đoàn đến Roma dự đại lễ vừa nói.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên với ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu.
mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng với nhau trò chuyện về đề tài tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Cuộc đời mỗi người hàm chứa biết bao giá trị tiềm ẩn, bao ý nghĩa cao đẹp. Điều quan trọng vẫn là nghệ thuật khám phá những viên ngọc quý chôn giấu trong thửa ruộng đời mình. Có người biết tìm cách để tậu cho được nó. Có người hời hợt chỉ thấy những vẻ sần sùi hay bùn đất bao quanh viên ngọc mà thôi. Có lẽ một trong những thao thức lớn của mỗi người, đặc biệt là các phụ huynh và các bạn trẻ, là làm sao nhận ra những giá trị thật trong cuộc đời và có đủ nghị lực để tìm kiếm, để theo đuổi và để xây dựng. Giá trị cuộc sống muôn mặt, nhưng có những điều thật cơ bản đem lại chất lượng cho đời sống chúng ta, như ý nghĩa. Phải, một cuộc đời có ý nghĩa khác với một cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc, có người xem đó chỉ là một cánh hoa nở, là kết quả của một tiến trình dài vun quén, làm chủ bản thân và vượt qua bản thân. Nếu hạnh phúc chỉ như một cánh hoa nở rộ, thì nó mong manh và ngắn ngủi lắm, vì hoa đâu có nở mãi trong đời mình, hoặc có hoa nào nở mà không tàn đâu. Nếu có, đó chỉ là hoa giả mà thôi. Cuộc đời có ý nghĩa thì khác. Cuộc đời có ý nghĩa đem lại những lý do cho những hành động. Như người trồng hoa cảm thấy vui với các ý nghĩ tại sao mình trồng hoa, tại sao lại là hoa này, tại sao lại trồng nơi này và lúc này. Trả lời được hai chữ tại sao giúp chúng ta phần nào sống ý nghĩa của những việc mình làm. Niềm vui đã khởi sự từ lúc manh nha trồng hoa. Niềm vui còn tiếp tục trong việc tại sao tôi phải chăm bón cho cây tươi tốt, tại sao tôi phải tỉa cành cắt ngọn. Niềm vui còn ở trong sự khám phá hoa mỗi ngày, lá lớn lên thay sắc đổi màu. Ý nghĩa cuộc đời là tìm giải thích về những việc mình làm với ý thức, với tự do và làm với hết sức mình vì mình đã chọn, đã biết cái lý của những chọn lựa và hành động của mình. Mỗi người đặt ý nghĩa đời mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tình yêu, sự nghiệp, gia đình, khám phá, phục vụ, thực hiện ước mơ đạt đến một giá trị. Thật ra, những điều có lẽ vô nghĩa hay thường tình đối với người này lại có thể rất có giá trị đối với người khác. Ví dụ, một thanh niên có thể thích làm một quân nhân để bảo vệ tổ quốc, nhưng có thanh niên khác tìm cách chạy trọt để khỏi vào quân ngũ. Có người xem việc sống ngay thẳng, trung thực là một giá trị. Trái lại, có kẻ thấy rằng thẳng ngay chẳng có nghĩa gì, nghĩa sao đạt được điều mình muốn. Khi thực hiện được ước mơ hay sống theo giá trị mình muốn, người trẻ sẽ thấy đời mình có ý nghĩa. Những gì có giá trị thường mang tính tích cực. Nó nâng tinh thần lên cao, đem đến cho con người sự hài lòng, thanh thản và niềm vui. Một thứ niềm vui thanh tao, nhẹ nhàng, tiềm tàng và sâu lắng, không xáo động nhưng dai dẳng, không để lại di chứng hoặc có phản ứng phụ. Tuy nhiên, những gì có giá trị thường không dễ có được. Nó đòi hỏi trả giá bằng những cố gắng, kiên tâm, bằng những hy sinh và tự chủ.
Dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đây dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Không phải hạnh phúc nào cũng xuất phát từ những gì có giá trị. Hạnh phúc có thể làm cho lòng phấn khởi và bay bổng, nhưng cũng không thiếu những điều có thể đem lại hạnh phúc tạm bợ. Như cái vỏ ngọt của một quả đắng, như một liều á phiện, hạnh phúc có thể đưa người dùng lên cao, ngất ngây trong giây lát, nhưng cái vị mà nó đem lại về sau thì khó mà nuốt nổi. Ví dụ, một người rất hạnh phúc vì đã có một việc làm sau bao năm vất vả học hành. Có người cảm thấy hạnh phúc khi mua được một chiếc xe gắn máy sau nhiều năm tháng tiết kiệm. Cũng có những người hạnh phúc vì vừa trả được một mối thù hoặc vừa kiếm được một số tiền lớn do mánh mung đem lại. Có những đôi bạn trẻ chưa có đủ thời gian tìm hiểu hay chỉ mới biết nhau đã trao gửi thân xác, để rồi ném những quả đắng không thể nào quên của cây hạnh phúc mong manh trắng quạt. Thử hỏi, với một người lương tâm còn nhạy bén, sau khi trả được thù rồi hay kiếm được nhiều tiền rồi, lòng mình sẽ cảm thấy như thế nào? Đôi bạn trẻ kia rồi sẽ ra sao nếu sau đó không được cưới nhau, hay có một nhóc con không chờ không đợi mà lại ra đời, hay bị vướng một thứ bệnh truyền nhiễm? Nhiều người cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc sau những ngụm rượu hay khói thuốc, sau những ngày lang thang làm theo ý muốn riêng. Hạnh phúc có thật đấy, nhưng khó mà tránh khỏi những hệ quả đau lòng và mất mát. Với những chia sẻ trên đây, Vi An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Yêu thương. Đường yêu thương. cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chân nhận nhau dù khác biệt nhau, đi không còn xa lìa. Không cần nhau và không vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Gặp nhau cùng chung hướng đến an vui, chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, khi không còn xa lìa. Tương cần nhau và tâm vì nhau, cùng nhau qua khổ đau. Chương mai theo tên tôi ta đi về trong đất.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con hiếu chi. Xin đây lời cầu bình an riêng tặng thân của Chúa. Này ơi luôn luôn tôn thờ Chúa. Ơn phúc cứu độ đã đến gần. Đức nhân hậu và trung tín nay tao ngộ gặp nhau.
Tính nghĩa ân tình thay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tính nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Đó là những lời ca thật đẹp của Thánh Vịnh 85. Đẹp trong ca từ mượt mà giàu ý nghĩa, và đẹp trong viễn cảnh về một đời sống thiện toàn mà lời Thánh Vịnh khắc họa nên. Vẻ đẹp của viễn cảnh ấy thật tinh tế và nhẹ nhàng, chạm đến niềm mong ước và khát khao cuộc sống chan hòa yêu thương, hòa bình và công lý từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người. Khi lời Thánh Vịnh cất lên, ta bất chợt bắt được cung nhịp của tâm hồn đang ca vang lời nguyện xin ơn bình an và xin Chúa mau đến cứu độ. Trong sự gặp gỡ và đồng điệu nơi tâm hồn, chúng ta hãy hòa cùng với tâm tình nguyện xin của tác giả Thánh Vịnh mà dâng lời cầu nguyện và dọn lòng chuẩn bị tâm tình bước vào mùa vọng. Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà Gia Cóp Ngài vẫn đưa về. Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ. Mọi lỗi lầm cũng phủ lấp đi. Mới đầu Thánh Vịnh, tác giả nhớ lại kinh nghiệm dân Israel được Thiên Chúa yêu thương và giải thoát khỏi cảnh lưu đày mà dẫn đưa về quê hương. Đây là một kinh nghiệm đức tin sâu sắc, nhưng trong thực tế, khi trở về sau cuộc lưu đày, dân Israel phải ở giữa muôn vàn khó khăn gian khổ. Đền thờ là tâm điểm của niềm tin nay đã sụp đổ. Dân phải đối mặt với sự thù ghét và chống đối của ngoại bang. Thế nhưng, điều mà tác giả Thánh Vịnh nhấn mạnh không phải là những gian khó, mà chính là kinh nghiệm được Chúa xót thương, tha thứ và được ở trong tương quan thân mật với Chúa. Chính bởi tâm tình này mà khi chúng ta đọc và để cho lời Thánh Vịnh vang lên trong tâm hồn, thì lời ấy như đang mời gọi chúng ta chiêm ngắm chân dung của Đức Kitô, đấng cứu độ đã xuống trần, đã sống như người phàm, đã luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, đã hy sinh, đã chết cho tội lỗi của chúng ta. Để nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, mà mọi lỗi lầm của chúng ta cũng được phủ lấp đi. Những lời Thánh Vịnh trong phút chốc dẫn đưa chúng ta trở về với hành trình đời sống của mình. Qua những biến cố, qua những kinh nghiệm trong quá khứ mà chúng ta đã được nhận lãnh ơn tha thứ cũng như được chữa lành. Vì thế, khi nhớ lại kinh nghiệm này, tâm hồn chúng ta như thêm niềm xác tín mà tuyên xưng. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con. Xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. Và hơn thế nữa, niềm xác tín cùng với tâm tình tạ ơn được đan xen trong lời phát quyết. Nào chẳng phải chính Ngài sẽ lại làm cho chúng con được sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài. Thật vậy, việc hồi tưởng lại quá khứ và sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương tha thứ và giải thoát sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta được mở ra, để có cái nhìn rõ ràng về chân lý đích thực của đời mình là trong Ngài, và cũng chỉ có thể tìm thấy được chân lý ấy nơi Ngài. Và vì thế, khi trở lại với thực tế của đời sống hiện tại, với biết bao ngã rẽ của đường đời đan xen, thật giả thiện ác nhập nhằng, với sự giằng co nội tâm về sự công chính và bất lương, với sự khao khát bình an công lý và những gian manh thế tục đang lôi kéo, thì người sống niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa sẽ xác quyết rằng: Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ hiếu trung và cho những ai hướng lòng trí về người. Đại từ danh xưng chúng con trong lời thánh vựng đến đây được thay đổi đột ngột thành đại từ danh xưng mang tính cá nhân, tôi. Sự thay đổi đột ngột này làm cho lời thánh vựng trở nên lời cầu nguyện và lời xác tín của từng người chúng ta. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa. Vì thế, chúng ta cùng thầm thỉ nguyện thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, trong tâm tình bước vào mùa vọng, mùa chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa một cách đặc biệt, con xin cảm tạ Chúa vì qua lời thánh vịnh, con được hồi tưởng lại hành trình đời sống đức tin của con. Con nhớ lại những kinh nghiệm được Chúa yêu thương, chở che và giải thoát khỏi biết bao cạm bẫy của tội lỗi và những đam mê. Lúc này đây, tâm hồn con cũng tràn đầy niềm hy vọng mà hướng về một cuộc sống tràn ngập tình Chúa, tình người, được bao phủ bởi sự bình an và công chính. Xin Chúa hướng dẫn con đi trong lối đường yêu thương và thiện mỹ của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.